Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 7 tháng 9 năm 2017. Các chuyên gia nói gì về những khó khăn cơ bản trong tham vọng sản xuất ô tô tại Việt Nam của tập đoàn Vingroup?
Công nghệ chế tạo, cái đẳng cấp phát triển của một cái xe hơi hiện nay, rồi thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà thành công một cái thương hiệu ở Việt Nam hiện nay sẽ là rất khó khăn.
Đó là nhận xét của ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật của hãng Lamborghini và Bentley tại Việt Nam. Việt Nam đòi Đài Loan điều tra vụ bắn chết công nhân. Hà Nội trả lời về vụ Triều Tiên xuất than sang Việt Nam. Trung Quốc bác phản đối của Việt Nam về tập trận trên Biển Đông. Nga cân nhắc một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Biểu tình phản đối vụ một nhà báo bất đồng bị sát hại ở Ấn Độ. Và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị chờ nghe trong chương trình phát thanh hôm nay. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 6 tháng 9, Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam về việc các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực đang có tranh chấp trên Biển Đông và nói rằng Bắc Kinh thực hiện các quyền chủ quyền của họ. Trước đó, Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Việt Nam tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp của mình bằng đường lối ôn hòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp thường kỳ rằng Trung Quốc không làm gì sai. Ông Sảng nói, chúng tôi hy vọng bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mỗi năm có khoảng 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Những căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua, liên quan tới vùng biển đang tranh chấp. Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Việt Nam đã ngừng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Việt Nam hôm 5 tháng 9 mạnh mẽ lên án các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật của Trung Quốc ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết, Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp trong Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc luôn bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Hà Nội trả lời vụ Bắc Hàn xuất than sang Việt Nam. Chính quyền trong nước hôm 6 tháng 9 đã lên tiếng phản hồi về thông tin Bình Nhưỡng chuyển hướng đưa than sang Việt Nam, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và nhiều khả năng đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ. Trả lời VOA tiếng Việt liên quan tới báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc Bắc Hàn xuất than sang các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác là Malaysia và Việt Nam sau khi Trung Quốc ngưng nhập khẩu than từ Bắc Hàn hồi tháng 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, xin trích, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua vào ngày 5 tháng 8, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới 1 tỷ đô la. Trung Quốc sau đó đã ngưng nhập than của Bắc Hàn và hãng tin Kyodo của Nhật dẫn một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất than sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Phúc trình do một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an thực hiện nhận định rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách của Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, VOA tiếng Việt cũng đặt câu hỏi về việc liệu Việt Nam hiện có duy trì quan hệ thương mại với Bắc Hàn hay có gửi viện trợ cho Bắc Hàn trong vòng 2 năm qua hay không. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng, đầu năm nay, tại trụ sở Ủy ban Liên lạc Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền 1.000 đô la, tương đương 7,5 tấn phân bón, ủng hộ nông trường hữu nghị Mi Cốc. Bản tin ngắn viết tiếp, xin trích, với số lượng phân bón trên, hy vọng nông trường Mi Cốc sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và tăng sản lượng nông nghiệp năm 2017, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vốn được các vị lãnh đạo dày công gây dựng và vun đắp. Trong năm 2015, ông Hùng đã thăm trường Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng và trao tặng bộ môn tiếng Việt khoa ngôn ngữ dân tộc của trường 3 bộ máy vi tính, 2 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12. Cũng theo trang web của Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Bình Nhưỡng, năm 1996, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán cả gốc và lãi, nay là 17 triệu đô la, và từ đó tới nay hai nước hầu như không buôn bán với nhau. Ngoài ra, từ năm 2000 tới năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Hai ngày sau khi Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân lớn hôm 2 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley, phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét mọi quốc gia làm ăn với Bắc Hàn và coi đó là việc viện trợ các kế hoạch hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh của họ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc cắt đứt mọi quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Bắc Hàn. Về vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 3 tháng 9 nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà cũng tuyên bố rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Theo giới quan sát, Bắc Hàn từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Hàn Quốc tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngả Việt Nam.
Sau những sửng sốt ban đầu khi tập đoàn Vingroup tuyên bố làm ô tô, một số chuyên gia mới đây lên tiếng nói về những khó khăn căn bản mà dự án tham vọng này phải đối mặt. Trong khi chỉ ra thuận lợi lớn là sự ủng hộ về mặt chính sách từ chính phủ Việt Nam, các chuyên gia hoài nghi về khả năng dự án thành công. Họ nêu ra các yếu tố như Vingroup chưa từng có kinh nghiệm quản lý sản xuất xe hơi, thiếu nghiêm trọng công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam và những khó khăn tiềm tàng về tài chính. Người khổng lồ Vingroup, chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, hôm 2 tháng 9 đã khởi công xây tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại một khu công nghiệp ở thành phố Cảng Hải Phòng. Những thông tin ban đầu của tập đoàn cung cấp đến báo chí cho hay sản phẩm chủ lực của tổ hợp là ô tô động cơ đốt trong, ô tô động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Vingroup cho biết dự án có tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đô la với mục tiêu sau 12 tháng sẽ bán ra thị trường xe đạp điện. Tiếp đó, sau 24 tháng, sẽ xuất xưởng ô tô. Về dài hạn, tập đoàn nói họ nhắm mục tiêu đưa VinFast thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025, sau 8 năm kể từ bây giờ. Một phần đáng kể số xe đó sẽ được xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Hãng ô tô mới nhất của Việt Nam cũng khẳng định xe của họ sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5.0, và Euro 6.0. Bên cạnh đó, hãng hướng tới việc đạt tỷ lệ nội địa hóa đến 60%. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia lễ khởi công và phát biểu rằng dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông nói nó khơi dậy giấc mơ về ô tô của người Việt từ nhiều năm nay. Sự hiện diện của ông Phúc được nhìn nhận như là một thuận lợi to lớn cho dự án VinFast khi nó được chính phủ ủng hộ. Ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành Đông A Solutions, một hãng tư vấn cho các doanh nghiệp nội địa, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt cái kinh nghiệm của Vin trong vấn đề làm việc với chính quyền các cấp địa phương và trung ương ở Việt Nam cho nhiều công trình và đa phần các công trình đều đem lại những kết quả tương đối là khả quan dưới mắt của công luận hoặc là dưới mắt của chính quyền, tạo ra những sự thuận lợi nhất định cho Vin trong vấn đề làm việc và có những vận động chính sách hoặc là những cái chuẩn bị trước cho đón đầu chính sách trong tương lai, và đó là những cái thuận lợi lớn nhất của Vin.
Ông Việt nói thêm Vingroup còn có những thuận lợi khác, thậm chí còn lớn hơn sự ủng hộ từ chính phủ là năng lực tài chính và uy tín của tập đoàn. Thêm vào đó là việc nhiều nhân tài sẵn sàng đầu quân cho Vingroup sau những thành công tính đến nay của tập đoàn. Một khi đi vào sản xuất, VinFast cũng có thuận lợi về công nghệ. Ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật của Lamborghini và Bentley ở Việt Nam nói với VOA.
Với một cái thuận lợi về công nghệ hiện nay ấy, là các cái phần mềm về thiết kế rồi thì các cái nhà cung cấp platform rồi thì động cơ rồi thì thiết kế vân vân người ta có thể làm thuê, có nghĩa là Vin hoàn toàn có thể đi thuê những nhà chuyên nghiệp để người ta làm những cái việc này đúng như theo Vin thông báo.
Nói chuyện với báo chí hôm mùng 2 tháng 9, ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup cho hay tập đoàn đã ký hợp đồng hợp tác tư vấn với các đối tác hàng đầu thế giới như Boston Consulting Group, Magna Steyr, AVL, Der Hahn và các studio thiết kế xe hàng đầu thế giới như Pininfarina, Zagato, Torino Design và Italian Design. Tuy nhiên, khi nhảy vào sản xuất ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Vingroup, họ không tránh khỏi đối mặt với những khó khăn từng làm hai dự án ô tô khác ở Việt Nam thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân. Ông Nguyễn Thanh Hải, một cây viết nổi tiếng về ô tô, từng làm marketing cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, nói với VOA từ Hà Nội.
Việc đầu tiên là thiếu nguồn nhân lực trong cái ngành sản xuất ô tô. Và cái thứ hai nữa là các nhà cung cấp lớn, ví dụ như là Bosch hay là Denso hay là một số nhà cung cấp khác, thì đa phần người ta ở các cái quốc gia khác. Là cái sự hiện diện của các cái nhà cung cấp ở Việt Nam rất là nhỏ lẻ và không đáng bao nhiêu cả so với quy mô để mà sản xuất xe hơi ấy. Tôi nghĩ là cái con số của một nhà cung cấp ở trên hiện tại ở Việt Nam ấy, tôi nghĩ là cũng là rất là khó để có thể đáp ứng cho một cái nhãn hiệu xe hơi mà sản xuất từ A tới Z.
Suy nghĩ của ông Hải cũng trùng với quan điểm của vị giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam. Ông Trần Khắc Huy tin liệu rằng thiếu nguồn nhân lực và công nghệ phụ trợ non kém, yếu kém sẽ làm cho VinFast khó đạt được các mục tiêu.
VinFast nói đến hai việc. Một là cái tỷ lệ nội địa hóa sẽ là khoảng 60%. Thứ hai là trong vòng 24 tháng là sẽ ra được hai mẫu sản phẩm, một sedan và một SUV. Thì theo tôi là sẽ gặp rất nhiều khó khăn với một cái nền công nghiệp phụ trợ như ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Từ trước đến nay ở ta ấy, chúng ta là chỉ có lắp ráp và dịch vụ sau bán hàng. Thế cho nên là đối với cái việc mà chế tạo một chiếc xe mới thì theo tôi là đối với đội ngũ công nhân, những người mà thừa hành những công việc trực tiếp ấy sẽ là, theo tôi là sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Xét đến điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, ông Huy thẳng thắn bày tỏ không tin là VinFast có thể xuất xưởng ô tô sau 24 tháng.
Ngay kể cả đối với những hãng mà gạo cội về sản xuất xe hơi, thì nếu như mà gây dựng một nhà máy hoàn toàn mới ở một thị trường hoàn toàn mới với cái điều kiện là hạ tầng rồi thì công nghiệp phụ trợ như Việt Nam, thì trong vòng 24 tháng tôi cũng không tin rằng là người ta có thể làm được. Thế cho nên là khả năng thành công của Vin theo tôi là rất là thấp.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt nêu ra yếu tố tài chính có thể cản trở VinFast. Ngân hàng đầu tư quốc tế tên tuổi Credit Suisse sẵn sàng thu xếp cho Vingroup khoản tín dụng ban đầu là 800 triệu đô la, theo ông Quang, phó chủ tịch của tập đoàn. Và khoản tín dụng có thể tăng lên theo nhu cầu phát triển của VinFast, ông nói. Nhưng ông Việt thuộc Đông A Solutions cảnh báo về các rủi ro.
Vin làm việc ở Việt Nam, Vin lại bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề vĩ mô của Việt Nam. Ví dụ như là ai có thể bảo đảm rằng xong suốt mười mấy 20 năm mà vay vốn nước ngoài đấy, một số tiền của nhiều tỷ đô, thì cái số tiền không bị lạm phát, nó không bị biến động tỷ giá. Và đây là những cái rủi ro cực kỳ lớn. Một vấn đề khác đó là cái dòng tiền. Vin hoàn toàn sẽ không có sản phẩm nào ra thị trường và cho một cái dòng tiền đủ lớn. Tôi nghĩ là trong vòng 4-5 năm tới là gần như họ sẽ không có cái dòng tiền đáng kể khi mà những sản phẩm đầu tiên nó chưa ra được thị trường.
Theo dõi sự vận hành của chuỗi các cửa hàng tiện lợi thuộc tập đoàn Vingroup trong khoảng 3 năm qua, ông Việt đánh giá rằng hệ thống phân phối này chưa thành công. Từ đó, ông bổ sung rằng sự thiếu kinh nghiệm về phân phối cũng có thể là trở ngại cho hãng sản xuất ô tô VinFast. Từng là nhà sản xuất trong hãng thương mại điện tử VinEcom thuộc Vingroup, cây viết chuyên về ô tô Nguyễn Thanh Hải dự đoán rằng ông chủ của tập đoàn Phạm Nhật Vượng sẽ có những tính toán khôn ngoan để khắc phục các vấn đề.
Anh Phạm Nhật Vượng ấy, khi làm kinh doanh ấy, thì anh rất khéo trong cái việc là ra các sản phẩm của anh ấy, luôn luôn có một cái gì đó để nói. Tức là anh thả chất liệu marketing vào các sản phẩm của anh rất là tốt. Tôi nghĩ là các sản phẩm ô tô của VinFast chắc chắn anh sẽ phải lựa chọn những nhà cung cấp. Ví dụ tôi nói chẳng hạn như về động cơ chẳng hạn, anh cũng sẽ lựa chọn những cái động cơ của các hãng mà người Việt sẽ phải biết tới, sẽ phải có một cái mức tín nhiệm cao với anh, và anh sẽ phải sử dụng tất cả những nhà cung cấp tốt để anh có chất liệu để anh làm marketing.
Từ kinh nghiệm từng làm marketing cho tập đoàn, ông Hải cũng dự đoán giá xe do VinFast sản xuất sẽ không rẻ, không phải mức giá cho toàn dân. Ông Hải bình luận rằng việc không làm xe giá rẻ sẽ làm cho hãng xe thuộc hàng mới nhất châu Á có vị thế đĩnh đạc hơn, cũng như dễ thuyết phục với người Việt hơn. Dưới con mắt chuyên gia kỹ thuật, ông Trần Khắc Huy hiện làm cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam không thấy thuyết phục về việc VinFast gọi ô tô sản xuất theo quy trình như vậy là sản phẩm thương hiệu Việt. Ông khẳng định giấc mơ người Việt làm ra xe hơi của chính mình vẫn chưa trong tầm tay.
Cái giấc mơ ô tô ở Việt Nam hiện nay và trong vòng ít nhất 5 năm tới thì vẫn còn quá xa vời. Công nghệ chế tạo, cái đẳng cấp phát triển của một cái xe hơi hiện nay, rồi thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà thành công một cái thương hiệu ở Việt Nam hiện nay sẽ là rất khó khăn. Bởi vì ai cũng biết là chất lượng, giá thành bao giờ cũng đi kèm theo sản lượng, rồi thì là cái quy trình chế tạo.
Đưa ra ví dụ là một phân xưởng làm thân xe của hãng Hyundai của Hàn Quốc rộng 39.000 m², nhưng chỉ có 39 công nhân vận hành các dây chuyền tự động. Ông Huy nói điều này liên quan đến giá thành, chất lượng và sự ổn định của sản phẩm. Hình ảnh tương phản là Việt Nam đang không có tất cả những thứ đó, theo ông Huy. Vì vậy, ông đặt câu hỏi, tôi không hiểu Vingroup sẽ thành công dựa vào những yếu tố nào. Thận trọng hơn và nhìn vào bức tranh lớn, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt cho rằng vận động chính sách có thể sẽ là điều then chốt đối với tập đoàn.
Nếu mà có một cách nào đó để Vin thành công, thì cái cách đó Vin phải dựa vào chính sách, những sự tác động chính sách. Trong quá khứ, Vin đón đầu chính sách khá là tốt cho một số cái công trình, một số sản phẩm của họ trong một số khoảng thời gian khá là ổn định, rất là nhiều nhiệm kỳ. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng là Vin có thể làm được, nhưng làm tốt đến đâu thì câu chuyện đó chúng ta phải chờ thêm. Cái cột mà anh Vượng tuyên bố là 2 năm thì tôi nghĩ rằng là có thể là hơi tham vọng. Tôi nghĩ là sớm lắm cũng phải 3-4 năm, không dễ để thành công được đâu.
Lượng tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đang gia tăng cùng với mức thu nhập tăng lên. Năm 2016, doanh số bán ô tô ở Việt Nam lập kỷ lục với 304.427 xe được bán ra. Các hãng ngoại quốc đang thống trị ở thị trường Việt Nam, trong đó Toyota chiếm thị phần lớn nhất với 23% tính đến tháng 7 năm 2017. Hãng Ford của Mỹ chiếm vị trí số 2 với 12% thị phần.
Hải quan Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một lượng ngà voi lớn trong 2 container gửi đi từ châu Phi, theo tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời giới hữu trách cảng Cát Lái hôm thứ Tư mùng 6 tháng 9 cho biết số ngà voi lên đến hàng trăm kg, được giấu kỹ trong 2 thùng phi chứa 16 tấn nhựa đường. Lượng hàng này được gửi đi từ Cộng hòa Bên Anh ở Tây Phi qua cảnh vào Việt Nam với điểm đến cuối cùng là Campuchia. Báo chí Việt Nam cho biết 2 container chứa hàng cấm này là của một công ty có trụ sở ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, và đây là lần đầu tiên ngà voi nhập lậu được giấu trong thùng phi khai là chứa nhựa đường. Trong một tin có liên quan, báo Pháp Luật và Tiền Phong hôm nay cho hay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ thị cho Công an Hà Nội giải quyết vụ cán bộ Cục Hải quan đánh cháo và chiếm đoạt 156 kg ngà voi trong kho tang vật. Ông Trương Hòa Bình cũng ra chỉ thị cho Tổng Cục Hải quan chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát kho tang vật và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra và kiểm tra công vụ. Cách đây một tháng, một công chức của Phòng chống buôn lậu Cục Hải quan Hà Nội, ông Phạm Minh Hoàng, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản vì đã trao đổi và bán 156 kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi lưu trữ trong kho hàng tạm giữ của Cục Hải quan Hà Nội. 2 đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, nhân viên Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều thùng chứa ngà voi, sừng tê giác và vẩy TT trị giá 450.000 đô la nhập lậu từ châu Phi vào thành phố Hồ Chí Minh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8888 8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 5 tháng 9 nói rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định không chứng nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 vào tháng tới, thì điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp ước này. Phóng viên VOA tại Liên Hiệp Quốc Margaret Bashir có thêm chi tiết sau đây.
Thỏa thuận này được ký kết vào năm 2015 giữa Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức và Iran nhằm đảm bảo rằng Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Đổi lại, cộng đồng quốc tế bãi bỏ trừng phạt tài chính đã áp dụng nhiều năm đối với Iran và trả lại cho Tehran các tài sản bị phong tỏa trị giá hàng tỷ đô la. Trong một thỏa thuận với Quốc hội Hoa Kỳ, cứ mỗi 90 ngày, Tổng thống Mỹ sẽ chứng nhận Iran có tuân thủ hiệp ước hạt nhân hay không. Lần chứng nhận tiếp theo sẽ là vào tháng 10, nhưng Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Tehran lần này sẽ không được chứng nhận. Tổng thống Trump nói, tôi không nghĩ rằng Iran tuân thủ thỏa thuận. Chúng tôi đã gửi một báo cáo rất cứng rắn cho Quốc hội. Cá nhân tôi không nghĩ rằng Iran tuân thủ hiệp ước. Nhưng chúng tôi có thời gian, chúng tôi không chứng nhận rất nhiều chỗ Iran chưa tuân thủ và nhiều tình huống vi phạm tiềm ẩn. Tôi không nghĩ rằng họ tôn trọng tinh thần của thỏa thuận hạt nhân. Phát biểu tại một hội nghị tổ chức tại một viện nghiên cứu theo chủ trương bảo thủ ở Washington hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 9, đại sứ Nikki Haley nói bà không biết Tổng thống sẽ quyết định như thế nào, dường như để giảm nhẹ lo ngại quốc tế rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, thường được gọi là JCPOA. Đại sứ Mỹ Haley nói, điều này rất quan trọng và gần như hoàn toàn bị bỏ sót. Nếu Tổng thống quyết định không chứng nhận Iran tuân thủ hiệp ước hạt nhân, điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ đang rút khỏi JCPOA. Nếu Tổng thống Trump xác nhận Iran không tuân thủ, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có 60 ngày để xem xét liệu có nên áp dụng lại các biện pháp trừng phạt hay không.
Các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội dẫn đầu các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn ở Ấn Độ hôm thứ Tư ngày 6 tháng 9, lên án việc sát hại một nhà báo nổi tiếng, người thẳng thắn chỉ trích các vấn đề chính trị của chủ nghĩa dân túy Hindu. Bà Gauri Lasken, 55 tuổi, đã bị các hung thủ đi xe máy bắn chết bên ngoài tư gia vào đêm thứ Ba ngày 5 tháng 9 tại thành phố Bengaluru. Vụ nhà báo này bị sát hại gây sốc trên truyền thông với nhiều cáo buộc cho rằng đó là một âm mưu bịt miệng những người chống đối. Vụ thảm sát này là một vụ tấn công mới nhất trong nhiều vụ tấn công nhằm vào những người theo chủ nghĩa thế tục và những người duy lý trong những năm gần đây. Những người tuần hành tố cáo những gì họ gọi là sự bất dung gia tăng và xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng chính kiến hay khác biệt tư tưởng. Hiệp hội các nhà biên tập Ấn Độ nói rằng cái chết của bà là một dấu hiệu đáng lo ngại về bất đồng quan điểm trong chế độ dân chủ và một cuộc tấn công tàn bạo đối với tự do báo chí. Bà Lankesh là biên tập viên của tuần báo tiếng Canada, nổi tiếng Lankesh Pakchai, được biết đến với quan điểm thiên tả. Ấn phẩm của bà thường chỉ trích những nhà dân chủ Hindu cánh hữu, bao gồm các thành viên của đảng Bharatiya Janata cầm quyền. Trong những tháng gần đây, bà viết nhiều câu chuyện chỉ trích chính phủ liên bang. Năm ngoái, bà đã bị kết tội về việc phỉ báng các nhà lãnh đạo đảng BJP địa phương ở tiểu bang của bà. Trong một vụ án mà bà nói là có động cơ chính trị, bà đã được bảo lãnh tại ngoại và quyết sẽ chống lại việc buộc tội bà. Các nhà báo kỳ cựu bày tỏ căm phẫn sau khi một đồng nghiệp nổi tiếng đã bị giết hại trong thành phố lớn hàng đầu của Ấn Độ. Nhà báo độc lập Neja Chuhuri có trụ sở ở New Delhi nghi ngờ liệu việc ám sát bà Lankesh có phải là một nỗ lực nhằm hạn chế truyền thông hay không. Nữ ký giả này nói, câu hỏi của tôi là vụ này chỉ nhắm vào riêng bà ấy hay là một thông điệp cho toàn giới truyền thông. Đó là mối quan ngại lớn. Báo cáo mới nhất của phóng viên Không Biên Giới cho biết, những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu cố gắng tẩy sạch mọi biểu hiện tư tưởng, phản quốc từ cuộc tranh luận toàn quốc. Việc tự kiểm duyệt đang gia tăng trong truyền thông chính thống. Thành phố Karnataka, nơi bà Lankes đặt văn phòng do Đảng Quốc hội đối lập quản lý, nhưng đang hướng tới các cuộc bầu cử địa phương vào năm tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân mới đây nhất, trong khi cân nhắc một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng này. Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thành phố cảng Vladivostok của Nga, ông Putin kêu gọi đàm phán với Triều Tiên. Ông nói các biện pháp trừng phạt không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Vladimir Putin nói, rõ ràng là không thể giải quyết được các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng cách chỉ áp dụng chế tài và áp lực. Chúng ta không nên tùy nghi và dồn Triều Tiên vào đường cùng. Mọi người nên bình tâm và tránh các bước dẫn đến căng thẳng leo thang. Thật khó có thể đạt được tiến bộ trong tình hình hiện tại mà không có các công cụ chính trị và ngoại giao. Không có các công cụ này thì thực sự tôi tin rằng chúng ta khó có khả năng thực hiện được. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Moscow ủng hộ các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên, nhất trí rằng việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sẽ ít có tác dụng, làm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Các nhà lãnh đạo thế giới đang cố gắng tìm giải pháp để tránh một cuộc chiến tranh khốc liệt trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà chế độ Kim Jong-un đã khiến dư luận quốc tế phẫn nộ về vụ thử hạt nhân mới nhất. Chỉ vài ngày sau cuộc thử hạt nhân mới nhất, Triều Tiên lại đưa ra một mối đe dọa khác. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae-song nói, Hoa Kỳ sẽ nhận được nhiều gói quà từ đất nước của chúng tôi nếu Hoa Kỳ còn khiêu khích, thiếu thận trọng và còn những nỗ lực vô ích gây áp lực lên Triều Tiên. Mỹ và các đồng minh đã giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo áp lực kinh tế là lựa chọn hiệu quả nhất. Bà Haley nói, chúng ta có nghĩ liệu thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ có tác dụng? Không nhất thiết như vậy, nhưng chế tài để làm gì? Các biện pháp chế tài cắt nguồn thu nhập tài chính mà Bình Nhưỡng đang dùng để phát triển tên lửa đạn đạo. Không phải mọi người đều đồng ý, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói, trừng phạt nhiều hơn cũng vô dụng. Trung Quốc cũng tỏ ra hoài nghi, thay vào đó cảnh báo cả hai, tránh leo thang căng thẳng. Nhưng ông Trump không lùi bước. Ông viết trên Twitter rằng ông sẽ cho phép Nhật Bản và Hàn Quốc mua thêm thiết bị quân sự. Nhưng mọi việc có thể không dễ dàng như vậy. Theo nhận định của ông James Scoff thuộc Viện Carnegie Endowment for International Peace. Điều này không đơn thuần là Tổng thống cho bán vũ khí, mà nó có phụ thuộc vào việc Nhật Bản và Hàn Quốc có ngân sách để mua các hệ thống vũ khí đó hay không. Liệu họ có cần những vũ khí đó hay không? Họ đặt nhu cầu đó ở mức ưu tiên nào? Ngoài ra còn cần Quốc hội Mỹ bãi miễn nhiều trường hợp cấm chuyển giao những công nghệ đặc biệt. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng Mỹ có áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với các nước đang giao thương với Triều Tiên.
Tòa án tối cao của Liên minh châu Âu EU ra phán quyết rằng các quốc gia thành viên có thể bị buộc phải tiếp nhận người xin tị nạn. Đồng thời, tòa cũng bác bỏ thách thức của Hungary và Slovakia không muốn tham gia hệ thống mà EU đã khởi sự cách nay 2 năm. Hội đồng châu Âu phê duyệt kế hoạch tái định cư bất chấp những phản đối của một số quốc gia Đông Âu. Hệ thống này giúp tái định cư 160.000 người tị nạn đã vượt biên sang Hy Lạp và Ý nhằm giảm mức quá tải cho những nước này. Cho đến nay, chỉ có khoảng 24.000 người đã được tái định cư. Tòa án Tư pháp châu Âu cho biết hôm thứ Tư ngày 6 tháng 9 rằng Hội đồng châu Âu không cần phải hội đủ tỷ lệ tuyệt đối để thông qua kế hoạch này và có thẩm quyền ứng phó một cách hiệu quả và nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Hungary và Ba Lan đã từ chối nhận người tị nạn, trong khi Slovakia chỉ tiếp nhận một ít trường hợp. Phản ứng về phán quyết này, hôm thứ Tư ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Hungary Péter Szijjártó nói quyết định này đáng kinh ngạc và thiếu trách nhiệm. Ông nói rằng quyết định này gây nguy hiểm cho an ninh và tương lai của châu Âu. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói với các phóng viên rằng đất nước của ông sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án, nhưng không thay đổi quan điểm phản đối hệ thống phân bổ nhận người tị nạn bắt buộc.
Một tòa án đã thông qua kế hoạch, theo đó chính phủ Úc phải bồi thường hàng triệu đô la cho những người bị tạm giam trước đây ở Papua New Guinea. Một thẩm phán nói rằng những người vượt biên trước đây bị giam trong trại tập trung ở Papua New Guinea sẽ được nhận tiền đền bù do bị giam bất hợp pháp. Đây là thỏa thuận nhân quyền lớn nhất trong lịch sử pháp luật của Úc. Những người xin tị nạn bị giam tại một nhà tù do Úc quản lý trên đảo Manus ở Papua New Guinea trong khoảng năm 2012 và 2016. Họ sẽ nhận khoản bồi thường tổng cộng 55 triệu đô la. Những cựu tù nhân này nói rằng họ bị tổn thương về thể chất và tâm lý và rằng họ đã bị cầm tù oan. Trong vụ kiện tập thể này, chính phủ bị kiện đã giam giữ hơn 1.900 tù nhân trong điều kiện vô nhân đạo, chăm sóc y tế dưới tiêu chuẩn và bị bạo hành. Chính phủ Úc không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, nhưng nói rằng họ muốn giải quyết vụ kiện này để tránh một phiên tòa kéo dài và tốn kém. Nhưng ông Rory Walsh thuộc hãng luật Slater và Gordon, một công ty luật đại diện cho bên kiện, nói rằng họ đã giành thắng lợi về mặt đạo đức trước chính phủ Úc. Ông nói, chúng tôi cho rằng chính phủ phải có trách nhiệm. Chính phủ không muốn việc này đem ra thử nghiệm ở tòa án. Chính phủ đã giải quyết vụ án này và đã trả 70 triệu đô la để không phải mang vụ này ra thử nghiệm tại tòa án. Và chính phủ có nghĩa vụ đối với những người này và thực hiện nghĩa vụ đó bằng cách đối xử công bằng với họ. Trại giam ở Papua New Guinea dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng tới. Một số người tị nạn có thể được tái định cư ở Hoa Kỳ, nhưng số phận của 800 người đang bị giam giữ trên đảo Manus vẫn chưa rõ ràng. Úc đã tài trợ cho hai trại giam giữ người tị nạn ngoài khơi Nam Thái Bình Dương. Một trong hai trại đó đặt tại nước Cộng hòa Nauru, nơi các điều kiện giam giữ cũng bị các nhóm nhân quyền chỉ trích. Canberra cho rằng chính sách giam cầm ngoài khơi đã giúp ngăn chặn những người tị nạn vượt biển nguy hiểm trên những chiếc thuyền do các băng nhóm buôn người điều hành.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com.
Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Y Học với Đài VOA mỗi buổi tối thứ ba từ 9:30 tới 10 giờ giờ Việt Nam. Chúng tôi có bác sĩ Nguyễn Y Đức đến với chương trình mỗi tuần để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới y học thường thức, cũng như mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về vấn đề bảo vệ sức khỏe. Ngày hôm nay mình nói về bệnh tiêu chảy, thưa bác sĩ Nguyễn Y Đức, cần hiểu như thế nào về bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ?
Cái nguyên nhân hay là nó gây ra cái bệnh tiêu chảy này đó, thì cái vấn đề này là một vấn đề rất nặng ở Việt Nam chúng ta. Là vì chúng ta biết rằng thì là ở bên đó đó thì sự ăn uống như cô Trà My đã nói đó thì nó cũng không được sạch sẽ cho lắm. Thế thành ra nhiều khi cũng bị nhiễm độc vì những cái vi khuẩn hay là những cái siêu vi trùng này nó gây ra. Thế thì ở bên Việt Nam đó thì thường thường thí dụ như là các thực phẩm đó thì người ta rửa thuốc tím để người ta ăn thì cũng là một cái tốt. Nhưng mà trước khi nói đến những cái chuyện đó thì chúng tôi xin phép là thưa thế này, là có hai cái có những cái triệu chứng và cái khác nhau. Thì ở điểm này chúng tôi cũng xin phân biệt là cái triệu chứng, tức là những cái dấu hiệu mà người khác có thể thấy được và người khác có thể thấy được. Còn chiều dấu hiệu là ai cũng thấy, dấu hiệu tức là sai đó, thì nó là cái ai cũng thấy. Và thế thì thứ nhất chúng tôi xin nói về những cái triệu chứng. Thì thực tình ra những cái triệu chứng của bệnh đi tiêu chảy nó cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cái chiêu quan hệ nhất, tức là như danh từ đã nói, nó là tiêu chảy. Tiêu chảy tức là đi tiêu rất nhiều, đi cầu ra rất nhiều. Cái số đi cầu ra rất nhiều này đó thì thứ nhất là nó, cái quan hệ nhất vẫn là cái nước của cơ thể của chúng ta. Nó mất cái nước ở trong cơ thể. Một người có thể đi cầu một ngày 2, 3 lần, 4, 5 lần. Nhưng mà qua cái số đó thì cái số nước của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Và không những cái nước mà nó còn có những cái khoáng chất nó nằm ở trong đó. Thì có hai cái mà chúng ta kể nhất, tức là nước và cái khoáng chất của chúng ta. Thế ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng có những triệu chứng, ví dụ như là người bệnh cảm thấy đầy hơi, hay là đau ngầm ngầm ở dưới, hay là đi cầu cảm thấy lỏng. Đó. Thế thì thứ hai là cái triệu chứng phụ, thì chúng tôi thấy có những cái triệu chứng phụ, ví dụ như là dị ứng với một cái món ăn nào đó, đó là cái vấn đề bên Việt Nam cũng nhiều, có rất nhiều. Hoặc là những người bị bệnh tiểu đường, bị đường ruột, bị như là Crohn's disease, thì trong cái tiểu bệnh cũng bị thành ra những nguyên chính của bệnh tiểu đường, bệnh tiêu chảy nó là như vậy. Bây giờ nói đến cái triệu chứng và dấu hiệu thường gặp của thì như chúng ta vừa trình bày chúng ta biết rõ rồi, nhưng mà cái hai điểm nhất là chúng ta thấy là đi cầu rất nhiều, đi cầu lỏng nhiều, và thứ hai là đi tiểu rất là ít, có phải không thưa cô Trà My?
Những ai thường bị tiêu chảy và những yếu tố nào làm tăng cái nguy cơ bị tiêu chảy thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy nếu mà không giữ gìn trong công việc ăn uống của mình. Chúng tôi nói như vậy tức là trong cái sự ăn uống nó không cũng được sạch sẽ cho lắm. Ví dụ như bên Việt Nam thì chúng ta thấy rằng thì là có những cái vùng mà người ta trồng rau riêng rồi gọi là rau sạch đó, và rau sạch đó thì để dùng, thì đó là cái vấn đề chính. Thế mà cái chính ra đó thì là tất cả các nguyên nhân chính là nó do cái virus nó gây ra. Virus nó khác với lại cái vi trùng. Cái virus là ta phải dùng kính hiển vi thì chúng ta mới có thể nhìn thấy nó được. Thế còn cái vi trùng thì nó không nhìn kính thường cũng được. Đó là hai cái điểm mà chúng ta cần phải dùng để phân biệt. Thế còn cái trường hợp mà điều trị ra sao thì tất nhiên là trong cái là vấn đề này là hai cái quan hệ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý là khoáng chất và nước. Là tại vì ta đi cầu thì bao giờ cái số đi tiểu cái phân nó ra nó cũng loãng rất nhiều, thì có một ngày chừng độ 4-5 lần, 7-8 lần ở trong đó, và nó sẽ mất nước ở trong cơ thể của chúng ta cũng như là các khoáng chất, tức là các chất mineral ở trong cơ thể của chúng ta mất đi. Và đây là cái trường hợp mà nó sẽ, và nếu mất nhiều nước và khoáng chất quá thì tất nhiên trong cơ thể của chúng ta sẽ suy yếu, nó sẽ đưa tới cái suy dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta.
Vâng.
Đó là cái điểm chính. Vâng.
Dạ, nhưng mà điều trị bằng thuốc men hay là có những cái phương pháp nào kết hợp để mà đối phó với lại triệu chứng tiêu chảy thưa bác sĩ?
Tại vì đa số những bệnh tiêu chảy như vậy nó do cái virus nó gây ra. Mà chúng ta biết là thì là những virus thì các cái thuốc kháng sinh hay là thuốc trụ sinh hay là antibiotic nó không có công hiệu trong cái trường hợp này.
Yeah.
Nhiều bổ sung nước với lại khoáng chất là cái vấn đề chính trong bệnh này đó thưa cô.
Yeah. Khoáng chất đó là mình hiểu như thế nào ạ? Khoáng chất ở đâu ạ?
Khoáng chất nó khác nhau với cái sinh tố, nó cũng nhờ đến những chất nhỏ ở trong cơ thể của chúng ta, mà nhiều khi chúng ta chỉ cần một nhỏ thì cũng đủ để mà tạo ra tác dụng cho cơ thể của chúng ta. Thí dụ như chất sắt, chất kẽm hay là chất silicon vân vân, là những cái khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Còn vitamin như trong kỳ trước chúng ta có nói đó, thì là vitamin tức là những cái phần tử mà nó cũng nhỏ ít, nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó không cần thiết lắm nếu chúng ta ăn đầy đủ các cái thức ăn và các cái món ăn mà trong đó tất cả các món ăn nó đều có các chất vitamin ở trong đó rồi. Thành ra đúng ra đó là mình cũng không cần phải thức ăn. Chúng tôi sẽ nhắc lại là chúng ta không cần phải các sinh tố hay là khoáng chất, là tại vì trong thực phẩm nó cũng có những cái chất này đủ cả rồi đó thưa với lại cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, có một loại thuốc mà coi là đặc trị mà rất là phổ biến là Imodium, tức là gọi là cầm tiêu chảy đó. Thì khi mà có những cái triệu chứng tiêu chảy thì có nên uống, tức là uống ngay những cái loại thuốc cầm này hay không? Và uống như thế nào là liều lượng vừa phải để nó không bị lờn thuốc thưa bác sĩ?
Tôi thấy cái Imodium rất là tốt, là tại vì đây là một cái viên thuốc thông thường nhất mà chúng ta có thể kiếm mua được và có thể sử dụng được. Và tất nhiên là cô Trà My có nói đến cái liều lượng như thế nào thì chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả, nhất là ở bên Việt Nam, là có thể sử dụng, cứ nhìn đọc kỹ cái nhãn hiệu mà cái tiểu thuốc tây nó ghi ở trong đó, là tại vì nó liều lượng của nó bao nhiêu đó thì mình cho rõ là dùng giống như là cái liều lượng của nhà thuốc tây người ta thưa người ta biên đoán được cái câu
chuyện. Vâng, có phương pháp nào mà nó gọi là dược thảo hoặc là tức là hoặc là thuốc nam hoặc là những cái phương pháp cổ truyền nào về thảo mộc không thưa bác sĩ, ngoài cái biện pháp là dùng thuốc tây? Tại vì cũng có một số người quan ngại rằng là Imodium hay là những cái loại thuốc tây đó, khi mà uống trị tiêu chảy đó thì nó cũng có cái tác dụng được tới 2-3 ngày nó cầm và nó gây ra bón sau đó thì nó cũng không tốt.
Vâng, thực ra mà nói đó, ngày xưa các cụ chúng ta thì cũng không dùng đến thuốc tây gì nhiều lắm. Trong đó thì các cụ thì dùng hoa lá cành để mà điều trị các bệnh của chúng ta. Nó khỏi chứ không phải là không, cũng khỏi chứ mà không. Thế thì ngày nay thì người ta ra các loại thuốc tây, mà cái loại thuốc tây đó là gì? Nó chỉ là những cái chất mà người ta chiết hay là chất căn bản ở trong cái loại thảo mộc mà ra. Đó là chúng tôi nói là những cái loại mà thuốc chính hay là dược phẩm. Dược phẩm, vâng. Thì thường thường mình gọi là dược phẩm, tức là những cái loại thuốc mà cho cỏ cây hoa lá nó đưa nó có sẵn ở trong đó và mình có thể tìm thấy lấy ra để mà dùng để chữa điều trị các bệnh. Thưa các cụ lang ta đã thì đâu có phải là ai cũng các cụ nghĩa là cũng dùng những cái loại cỏ cây hoa lá và rất là khỏi bệnh chứ.
Cũng nghe một số phương pháp mà bày truyền miệng thôi thưa bác sĩ, đó là uống nước đường hoặc là nước gừng để mà cầm tiêu chảy, thì không biết bác sĩ có lời khuyên như thế nào?
Trong cái này cái vấn đề nước đường, nước gừng, cái đường, cái gừng đó thì chỉ là chất cho thêm vào thôi. Nhưng mà cái nước nó quan hệ hơn cả. Như chúng tôi đã trình bày là cái nước và cái muối khoáng ở trong cơ thể của chúng ta nó mất đi rất nhiều. Và nếu chúng ta không bổ sung lại, không tiếp tế vào cơ thể thì những cái nước và các khoáng chất như vậy đó thì trong trường hợp này nó sẽ đưa tới suy dinh dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta đó, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, với người lớn đó thì thuốc men thì cũng dễ rồi, nhưng mà với trẻ nhỏ đó thưa bác sĩ thì cũng là thuốc men thì rất là cẩn thận và cũng phải là suy nghĩ rất kỹ trước khi cho con trẻ uống bất cứ loại thuốc nào. Thì trường hợp mà trẻ con bị tiêu chảy đó nên xử trí như thế nào nếu không dùng được thuốc men cho trẻ thưa bác sĩ?
Trẻ con bị chảy đó, tiêu chảy đó thì chúng tôi nghĩa là cái điều trị chính của cái bệnh tiêu chảy cũng vẫn là nước và muối khoáng. Thế thì ngay ở các trường hợp các trẻ em đó thì thường thường là nó cũng mất những loại nước và khoáng chất này rồi, do đó cái vấn đề nước nó vấn đề quan hệ mà chúng ta cần phải tiếp tế cho các cháu bé đó, thưa với lại cô Trà My.
Trong trường hợp nào thì phải cần gặp bác sĩ thưa bác sĩ?
Thì những cái trường hợp mà nó đi tiêu chảy nó nặng hơn, đại khái thí dụ như là chúng ta đi tiêu chảy mà trong đó nó có máu nó lẫn vào trong đó thì tất nhiên là ta phải đi bác sĩ để mà coi xem tại làm sao. Rồi thứ hai, nếu mà chúng ta người lớn cũng như trẻ con mà mất cái sức nặng của cơ thể là cái trường hợp chúng ta phải đi bác sĩ. Và thứ ba là nếu chúng ta bị sốt, bị nhiễm độc, bị sốt thì trong trường hợp đó là chúng ta cần phải đi bác sĩ. Mà chúng tôi xin nhắc lại là quý vị thính giả, khi mà chúng ta thấy rằng thì là đi tiểu, đi cầu rất nhiều và trong cái phân nó thử nó màu đen thì đó là cái điểm quan hệ. Điểm thứ hai là điểm nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta tăng lên rất cao. Và thứ ba là nếu chúng ta đi tiểu, đi đại tiện mà nó kéo dài quá chừng độ 22 ngày đó thì chúng ta phải đi bác sĩ, phải báo cho bác sĩ hay. Và khi mà chúng ta cảm thấy đau ngầm ngầm ở trong bụng của chúng ta đó thì tất nhiên là trong trường hợp này có thể là có những cái nguy hiểm gì. Và ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên kêu bác sĩ ngay nếu mà chúng ta cảm thấy đi tiểu mà nhìn đi tiểu tức là đi tiểu tức là ra nước tiểu thì nó có màu đậm một chút xíu và cái số lượng nước tiểu nó ít đi, chứng tỏ rằng thì chúng ta mất nước ở trong cơ thể của chúng ta. Và trong trường hợp nữa, tức là nặng hơn nữa, nếu mà chúng ta mất nhiều nước và khoáng chất trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị confusion, tức là rối loạn, rồi là trong người cảm thấy bị kích thích hay là bị thành ra, nói chung là cần phải sử dụng những loại thứ đó đó đấy cô Trà My.
Dạ vâng, có những cái quan niệm khác nhau như thế này, thí dụ như là có người cho rằng là khi mà mình bị tiêu chảy tức là mình bị cái virus nó tấn công, những cái con virus lạ và nó độc đó, nó vô nó làm cho cái bộ tiêu hóa của mình rối loạn, và như vậy đó thì có người hiểu rằng đó là bị ngộ độc sức khỏe thực phẩm rồi, thì càng cho đi ra nhiều, cho ra hết những cái chất độc đó tới khi nào không còn cái virus đó trong người nữa thì càng tốt hơn. Nhưng mà có người lại tin rằng là khi tiêu chảy thì phải uống thuốc cầm ngay để cho không bị mất nước. Thì hai cái quan niệm này, quan niệm nào là đúng thưa bác sĩ?
Thưa với cô Trà My và thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy rằng cả hai điều đều quan hệ với cả. Thứ nhất là khi chúng ta tiêu chảy nhiều thì chúng ta phải cho nó ngưng lại. Ngưng lại để làm gì? Để chúng ta khỏi bị mất nước ở trong cơ thể của chúng ta, khỏi bị mất những khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta. Là tại vì trong trường hợp đi tiêu chảy, tức là có thể 2-3 lần, 2-3 chục lần trong một ngày, thì đó là cái điểm thứ nhất là chúng ta phải phải sử dụng. Thế cái trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta đi tiêu chảy nhiều đó, thì tất nhiên trong cơ thể của mình cái virus nó sẽ tăng lên. Và có nhiều người như cô Trà My nói đó, là cứ để cho nó đi tiêu chảy rồi uống nước, thì cái đó cũng là đúng, là tại vì chẳng thể là thường thường nữa, thì nếu mà chất độc những virus nó còn nằm ở trong người, trong đường tiêu hóa của chúng ta, thì tất nhiên là nó sẽ gây ra bệnh kéo dài hơn. Và trong trường hợp này đó thì mình phải đi để cho nó hết nước, cho nó bớt cái tiêu chảy.
Thưa bác sĩ, cái chuyện mà mình trúng ngộ độc thực phẩm rồi tiêu chảy, cái chuyện đó là dễ hiểu rồi. Lâu lâu ăn phải một cái thứ thực phẩm nào mà không được sạch, không được vệ sinh á, có nhiều virus trong đó thì mình bị. Nhưng mà cũng có nhiều người không phải lâu lâu bị một lần mà rất nhạy với các loại thực phẩm khác nhau. Thí dụ như là ăn cái gì mà hơi dầu mỡ một chút xíu, nhiều chất béo một chút xíu, uống sữa là có thể bị tiêu chảy, hoặc là cứ ăn đồ ăn lạ ngoài hàng ngoài quán là bị tiêu chảy. Thì cái đó là có phải là một cái bệnh gọi là mạng tính, cấp tính như thế nào không thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp này đó thì nó có một cái bệnh, vâng, nó gọi là kích thích cái đường ruột của chúng ta, irritable bowel syndrome.
Yeah.
Là chứng đó. Thế thì trong cái hội chứng này đó thì có thể người ta ăn một cái gì đó, bất cứ thứ gì đó nó cũng đưa tới irritable, tức là kích thích cái đường ruột của chúng ta, và nó có thể đưa tới cái trường hợp mà chúng ta cho rằng là bị tiêu chảy, nhưng mà đúng ra thì nó lại kích thích cái đường ruột của chúng ta. Đó.
Yeah.
Thế đặc biệt là những cái trường hợp này mà nó lại xảy ra sau khi mà bị táo bón đó, thưa Trà My và thưa quý vị thính giả. Thành ra, thế ngoài ra cái sữa thì chúng tôi cũng xin nói rằng thì là ngoài cái chất bổ ra thì sữa nó cũng là một chất rất tốt để cho chúng ta đi cầu nếu chúng ta bị bón. Vâng, nếu chúng ta bị bón. Thế hiện nay thì cũng trên thị trường cũng có cái nhiều cái loại sữa mà người ta gọi là lactose free, tức là trong trường hợp này nó không có cái đường lactose, tại vì cái đường lactose khi mà người ta ăn vào thì nó gây ra cái, nó đưa tới cái nhuận tràng cho cơ thể của chúng ta. Và lactose free tức là không có cái lactose này, và khi dùng sữa thì tránh được những cái trường hợp này đó, thưa cô Trà My.
Dạ, đối với những người mà bác sĩ nói có cái triệu chứng hội chứng là kích thích đường ruột dễ dàng đó, thì nguyên nhân vì sao và có cách nào để khắc phục không, để họ ăn uống dễ chịu hơn thưa bác sĩ?
Thực ra khi mà chúng ta bị irritable hay là bị kích thích đường ruột đó thì nó có nhiều nguyên nhân, hay là thành ra mà những cái trường hợp nó bị kích thích đường ruột như vậy đó, nó kéo dài trong một thời gian rất ngắn rồi nó hết đi, tự nó hết đi chứ không phải là không. Thế thành ra không có điều trị đặc biệt hay là không có một cái gì, vâng, gọi là riêng biệt đối với lại cái kích thích đường ruột như vậy đó, thưa cô Trà My.
Dạ, nhưng mà nguyên nhân vì sao lại có người lại bị cái triệu chứng hội chứng này mà có người lại không? Có phải là quá nhạy cảm, là do trong người thiếu cái chất, thiếu những cái con vi sinh khuẩn để mà chống chọi lại với những cái virus bên ngoài, hay là vì cái hệ thống miễn nhiễm yếu hay như thế nào thưa bác sĩ?
Không, thực ra, vâng, cái câu cuối cùng mà cô Trà My nói đó thì cái miễn nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta nó cũng hơi yếu một chút xíu, nếu trong cái trường hợp này thì nó cũng là đúng. Thế còn thực ra đó thì những cái kích thích đường ruột đó nó không có cái nguyên nhân rõ ràng nào hết tất cả. Nghĩa là khi ăn vào thì chúng ta cảm thấy rằng thì là nó bị kích thích, thì nó kích thích mà thôi. Thế trong trường hợp này thì thường thường đó có thể dùng một vài loại thuốc, thí dụ như nếu chúng ta muốn là dùng một vài loại thuốc, thí dụ như tâm hay là những cái thứ mà nó làm cho cái đường ruột của chúng ta nó êm dịu một chút xíu thì cũng nó cũng bớt một phần nào, nhưng mà thường thường nó chỉ kéo dài chừng đó ít ngày rồi nó mất đi, và trong trường hợp này thì cũng không cần phải chữa. Tất nhiên là nó cũng làm khó chịu, chúng ta khó chịu, nhưng mà chúng ta chịu đựng trong một vài ngày thì cũng không sao tất cả, thưa cô Trà
My. Ngoài cái loại Tums mà bác sĩ nói đó thì có nên dùng Imodium cho những cái trường hợp kích thích đường ruột như thế này không ạ?
Tôi nghĩ rằng thì là theo tôi đó, Imodium là chỉ trong trường hợp mà bị tiêu chảy mới dùng đến cái Imodium mà thôi, chứ còn trong trường hợp kích thích đường ruột thì cũng không nên hay là không cần thiết phải dùng đến cái Imodium.
Như vậy thì xin bác sĩ lời khuyên để làm thế nào có thể hạn chế được cái triệu chứng kích thích đường ruột, tức là dễ bị thao tháo rượt mỗi lần mà ăn những thức ăn mà mình không chịu, mình dị ứng lại.
Ở cái điểm này đó thì thực tình mình không thể nào tránh được cái trường hợp mà bị kích thích đường ruột. Nó tới là nó tới, và nó làm chúng ta khó chịu trong một vài ngày rồi nó bớt đi.
Không có biện pháp để hạn chế. Thế còn đối với triệu chứng tiêu chảy thực sự là do ngộ độc thực phẩm hay là những người ăn phải trúng cái virus gì đó vào trong cơ thể bị tiêu chảy, làm sao để kiểm soát được hoặc là hạn chế được triệu chứng và căn bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ?
Mình phải tìm rõ cái nguyên nhân của nó, và cái nguyên nhân của nó là những cái virus. Và ta biết rằng thì là virus đó, thì không có một cái thuốc kháng sinh nào, một cái trụ sinh nào, antibiotic để có thể tiêu diệt những cái virus như vậy. Thế thành ra trong trường hợp này đó, thì mình chỉ chữa những cái dấu hiệu trầm trọng mà virus nó gây ra. Chẳng hạn, thí dụ như trong trường hợp tiêu chảy như vậy đó thì mất nước và khoáng chất ở trong cơ thể rất nhiều. Và trong trường hợp đó ta phải bổ sung những chất nước và khoáng chất cho người bệnh. Đó là cái điểm căn bản chính. Chúng tôi xin nhắc lại là nước và khoáng chất là những cái trường hợp mà quan hệ đối với lại người mắc bệnh tiêu chảy đó, thưa cô.
Dạ, và những lời khuyên của bác sĩ để tránh được căn bệnh này, tại vì mình biết đây là căn bệnh đường ruột do ăn uống, thì những lời khuyên về vệ sinh như thế nào để ngừa căn bệnh tiêu chảy thưa bác sĩ hướng dẫn ạ?
Chúng tôi cũng xin thưa rằng thì ở bên mình đó, thì cái vấn đề ăn uống nó cũng không được rõ ràng cho lắm, nhất là chung quanh trường học hay là các nơi mà đông đúc người đó, thì cái thực phẩm hay cái thức ăn của một người mang ra đó bán rồi chúng ta tiêu thụ thì thưa quý vị nó cũng không được sạch sẽ vệ sinh cho lắm. Quý vị cứ tưởng tượng là một người bán bún ốc chẳng hạn, thế thì khi mà họ bán xong như vậy thì một cái chén hay một cái bát của họ họ dùng đi dùng lại nhiều lần, hoặc là nếu có rửa chăng nữa thì thưa quý vị những cái người bán hàng rong như vậy đó thì làm sao có nước như là ở trong gia đình chúng ta để mà chúng ta rửa đi rửa lại được, mà chỉ có một cái chậu nước đó họ lau rửa đi rửa lại, và khi lau cho nó khô cho nó sạch thì cũng dùng một cái khăn, và một cái khăn vắt trên vai rồi lau tới lau lui để mà cho nó sạch cho nó khô. Thì thưa quý vị nghĩ rằng thì là trong trường hợp đó chúng ta mang vào trong cơ thể chúng ta biết bao nhiêu những virus, những cái vi khuẩn, đặc biệt là những virus mà nó virus này nó vào trong cơ thể của chúng ta, nhất là vào bao tử của chúng ta, thì nó đưa tới những cái trường hợp mà cảm cúm về bao tử.
Ngoài việc là ăn chín nấu sôi rồi rau thì phải rửa sạch, như bác sĩ nói là phải qua thuốc tím chẳng hạn, thì về vệ sinh cơ thể để mà cầm nắm chế biến thức ăn đó thì bác sĩ có những lời khuyên như thế nào ạ?
Cái thứ nhất là vấn đề giữ gìn sạch sẽ cho thức ăn, cho thực phẩm của chúng ta, và chúng ta phải tránh tất cả những trường hợp, thí dụ như con ruồi, con muỗi nó bám vào thì tất nhiên con ruồi khi mà nó ấy vào một đống phân nào đó rồi mang vào, nó bám vào cái thức ăn của chúng ta thì nó cũng truyền những cái bệnh, chính những cái chân của chúng nó, chân của con ruồi này nó cũng mang những cái virus và nó truyền vào trong thức ăn của chúng ta, và khi phải tất nhiên là trong trường hợp đó chúng ta bị mắc cái bệnh đó, thưa với lại cô Trà My.
Vâng, và một cái biện pháp rất là đơn giản về vệ sinh cá nhân đó là phải rửa tay thường xuyên và rửa tay trước khi cầm nắm thức ăn. Nhưng mà rửa tay như thế nào cho đúng cách thưa bác sĩ?
Thì cô Trà My nói rất là đúng. Cái thức ăn mà chúng ta đưa vào trong miệng của chúng ta để mà chúng ta tiêu thụ, để mà chúng ta ăn uống, thì khi mà quý vị hay là khi các bạn trẻ, nhất là đối với các trẻ em, khi mà ăn thì cũng yêu cầu các cháu cũng rửa tay cho sạch sẽ trước khi ăn, sau khi ăn, và nhất là sau khi đi cầu. Vâng, là tại vì trong khi đi cầu đó tất nhiên là có phải lau, và khi lau thì tất nhiên là cũng dính những cái vi khuẩn hay là vi trùng vân vân hay là virus vào đó, và chúng ta có thể này thể mang cái vi trùng cái vi khuẩn này vào trong cơ thể của chúng ta, nhất là cái siêu vi khuẩn. Và thứ hai là khi mà rửa tay đó thì chúng tôi đề nghị với quý vị rằng sử dụng những cái xà bông, xà phòng còn càng tốt. Tức là khi mà chúng ta lên như vậy, chúng ta phải rửa, phải xoa, lấy một chút xà phòng đưa vào cái tay của chúng ta và xoa đi xoa lại nhiều lần như vậy. Tức là nó cũng bớt đi được những cái giảm đi, hay là bớt đi những cái vi khuẩn hay là những cái virus nó bám vào cái thực phẩm hay là trong cái ngón tay của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng thì đó là cách chính để mà có thể ngừa chúng ta mang những cái virus vào trong cơ thể của chúng ta và có thể gây ra bệnh tới tiêu chảy đa thưa.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại ông và quý vị khán thính giả vào thứ ba tuần tới cùng giờ 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam thứ ba.
Vâng, thì chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của Đài Hoa, và chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới, và trong kỳ tới đó thì chúng tôi cũng xin phép là trả lời cho cậu Nguyên Phạm hỏi về vấn đề chlamydia, tức là một cái bệnh lây nhiễm cho cơ thể của chúng ta.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liban có tỷ lệ đất trồng trọt cao nhất thế giới Ả Rập. Thực vậy, vùng này có một lịch sử lâu dài về hoạt động nông nghiệp, có bằng chứng cho thấy là cách đây 8.000 năm. Người dân sống tại Liban ngày nay đã trồng cây ăn trái, và khoảng 5.000 năm trước, Liban là một trong những vùng sản xuất rượu vang đầu tiên. Nông nghiệp vẫn còn là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Liban. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, nhiều khu vực đất trồng trọt không thể tiếp cận được vì đầy rẫy mìn bẫy và những loại vũ khí chưa nổ. Giữa năm 1975 và 1990, Liban bị cuộc nội chiến tàn phá, và trong 12 năm, một phần lãnh thổ của quốc gia này bị nước láng giềng Israel ở phía nam chiếm đóng. Kể từ năm 1975, mìn bẫy và các loại vũ khí chưa nổ đã làm hơn 900 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Cư dân tại nhiều vùng ở Liban phải đối mặt với những nguy hiểm hàng ngày vì các loại vũ khí giết người đó. Phụ tá quản lý chương trình về Trung Đông thuộc văn phòng di dời và hủy bỏ vũ khí tại văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị quân sự thuộc Bộ Ngoại giao, ông Patricia viết trên trang blog mới đây: Hoa Kỳ từ lâu đã cam kết cổ suý cho hòa bình và an ninh tại Liban và đã đầu tư hơn 60 triệu đô la tiền viện trợ để tháo gỡ một cách an toàn các loại vũ khí chưa nổ, cứu được nhiều sinh mạng qua việc giáo dục và tiếp cận người dân, cũng như giúp cho trung tâm gỡ mìn Liban nhận được huấn luyện tiên tiến bằng cách hỗ trợ công việc của những đối tác đang thực hiện công tác gỡ mìn như tổ chức cố vấn về mìn bẫy, và phối hợp với những nhà tài trợ qua những cơ chế như tổ chức hỗ trợ gỡ mìn. Ông Shea viết, Hoa Kỳ không những chỉ tạo nên sự khác biệt trong đời sống của người dân Liban bình thường, nhưng cũng góp phần vào an ninh quốc tế bằng cách tiêu hủy các loại chất nổ có thể lọt vào tay những phần tử khủng bố cực đoan.
Quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.